Cái học hôm nay chúng ta là khai triển Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin đức thầy cho chúng con trả lời minh giảng.
Con khai triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Cái thầm, tên thầm như một diễn dịch nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Khi chúng ta niệm với ý thức rõ ràng, chấn động trong nội tâm, càng phát triển như chút bước nở lần thành thứ hoa, thì chúng ta sẽ có một thời gian thanh nhẹ tâm lý thanh tịnh. Lúc niệm Phật chúng ta đi ngồi trong chỗ thanh tịnh và chúng ta niệm như nếu mà mình đã tập tìm ra sự thanh tịnh của chính mình, thì từ đó mới sự khai sáng lòng lòng. Tôi thấy niệm cho các tình thì niệm nó mới như là Phật nó mới tôi niệm rồi xong rồi nó đã tập niệm tất cả những tại sao tôi cứ niệm là một Phật khi tôi coi lưỡi dân thời gian cảm thấy chấn động trong cơ bản tôi được như vậy có gì chính mình tôi thấy có một như vậy có muốn tôi tự hòa thì mấy hết thì tôi chịu như vậy tôi xin tôi đang làm việc càng làm gì càng khai thác đi lên trong khối óc vững chắc phát triển như Nam Mô A Di Đà Phật là mở lòng khi cái đại trí khi mà các bạn nhắm mắt niệm Nam Mô A Di Đà Phật ban đầu thấy nó có hồi rất khó niệm không được thì bây giờ phải từ từ nghe cái âm thanh mà tôi đã niệm Phật niệm mở ra một số những việc chúng ta đang làm cũng như các bạn đang ăn dưỡng sinh ngay thực hiện mình thấy mình ăn xuống nó sẽ vào đâu và nó sẽ làm việc mình sẽ hiểu rõ những câu chuyện đó những người lúc nào cũng minh mẫn và câu cứ ăn ào ào nuốt no bụng nó dễ quá cho nên người tu vô vi tại sao cứ niệm Phật chứ lập tập tận cho nó lần lần được chú nó sáng chú nó thường nó dễ nhập bụng chú nó sáng nhập bụng rất dễ dàng không có khó khăn tôi đi trong cái chiều hướng phát triển thanh tịnh thuộc nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không phải là niệm Nam Mô A Di Đà Phật la ông thùm để đánh đổ con ma nhưng mình tu còn khác mình vững nguyên lý tương đồng chính mình thì thôi tuyệt nó đấy thì nó cũng ảnh hưởng nó được. Quân bình là sức sống của tâm linh. Nếu quân bình là mất sức sống, mất lập tiền. Có nhiều người tu thời gian là bỏ phòng. Để đi tìm cái gì, cái gì mơ mộng, tìm sự hỗ độ, hoặc không có hỗ độ hơn. Tu giải thoát, đặt thật. Thì nhờ Phật tới cứu mình, nhờ Phật tới giúp mình, dẫn mình đi. Thì chuyện đó là nữa, chắc lạc hậu. Không có tiếng, không phải người chấm tu, có hiểu cái đường lối rõ ràng, cái người mơ mộng, thưa ông giúp tôi liền, không phải như vậy, mình có niệm Phật, không thể, thì cái lực lượng, từ văn bên trên mình đang chiến cho mình, càng gặp nạn càng niệm Phật nhiều, thì các bạn cứ niệm Phật thời gian rồi, các bạn biết cái thơ từ, nó chỉ đổi, cái văn chương viết ra nó cũng chỉ đổi, và nó niệm khổ công niệm một thời gian nó đầy đủ chú nó sáng tôi cũng cầu xin từ mấy bao nhiêu ngàn năm cũng cầu xin ông Thích Ca chết mấy ngàn năm ngày nào người ta không để ông nổ cầu xin nổ người ta bao giờ gặp được không bao giờ gặp vốn như làm bậy rồi vô cũng cầu xin thôi không chú không chịu sửa mình để cứu tới như buồn của ông đã là làm gì. Hiện tại chúng ta niệm Phật đây là chúng ta từ ở trong cái gốc tâm lần phát triển là từ bên trong phát ra mới là chánh pháp từ bên ngoài đem vô là tiền tạo pháp người ta đi hướng với mình không được tu điều hướng thì không có cơ hội thức tâm phải tu điều hướng mới cơ hội thức tâm nên đi đúng vào cái nguyên lý của đại Phật con Phật nào nhờ sư phụ độ lên trời đó ông Phật nào cũng tu tốt tốt rồi mới lên trời được ông tu cũng vậy khổ ăn cũng có ăn mặc cũng có mặc cho nên cha đổi lại có cái manh áo chứ có gì đâu. Nhưng mà chịu đựng cơn gió khổ đủ điều mới cuồng được cái tập thức chi. Khi rơi xuống đời nó dồn dập đủ chuyện hết, kích động và phản động tình vợ chồng anh em xã hội, nó làm đó là tính chất cơ hội của chúng ta. Chúng ta không niệm Phật để thấy cái giá trị thanh tịnh của mình. Trước khi tôi nói chuyện này tôi chạy theo ngôi chuyện nhỏ chạy theo, mà bây giờ tôi thấy ổn định. Tôi tự giải quyết tôi thì không có thể hòa hẳn. Thì lúc đó mình mới thấy khả năng sẵn có của mình. Cho tôi phát triển thì mình mới thấy nguyên lý của trời Phật. Rồi mình thấy cái giá trị của chữ thiên mẹ này, chữ thiên địa này, là mình có cơ hội đặt cái bộ luật của trời. Người xin Chúa thì đặt bộ luật của Chúa, cái luật sinh Phật. Thì chúng ta mới thấy cái thể xác của chúng ta to vô cùng, không phải đơn giản đâu. Tôi thanh tịnh được hiểu mình, chỉ được nguyên cái trời đất nằm trong Nam Mô A Di Đà Phật, do nước gió đất có Phật. Bây giờ chúng ta nhìn ra bên ngoài nó có bao nhiêu công chuyện đó, mà nguyên lý phối hợp cho chúng ta mới có cơ bản sống động đi đúng dữ dàng, thì chúng ta mới tôi rồi mới thấy ta là anh sáng tại gia. Thì sống không làm vậy, thì con người đi giúp đỡ người, thì sống những người tiến hóa. Không tới chuyện tôi tu đắc là tôi là ông vua, vua thế nhân, cái đó không được. Cái đó phản nguyên lý của đạo Phật, không làm gì vậy. Những người nào mà có trình độ cao, những cái người này mới thấy. Chúng ta tôi cứ tốt chết mà lên còn bị quở chết. Vì thanh tịnh, tôi không phải là tôi bảnh rồi, tôi được cái gì trời rồi tôi bảnh, không bảnh, tôi bảnh đâu. Còn tới đi lai mới còn tự giữa các nữa, tôi sẽ yên đâu. Tội trầm chắc chưa giải quyết được. Cho nên chúng ta phải thầm tu thầm tiến, cố gắng tu, cố gắng dụng tâm, luyện thức, phát triển. Nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Phật sau sự mà không học, học không nổi, thì cứ thỉnh cứ tin mời, cứ tin tin nợ, đặt chơi, làm ô danh của Phật, không có lợi. Nói vậy, nói lạ, nói Phật này sao, Phật kia sao, không có đúng đường lối. Mình tâm thức nói chuyện, trở về thanh tịnh, thức bình đẳng có, thức bình đẳng có thì không có cho người này, không có cho người này. Khi thức bình đẳng tiêu mở tiêu người này tiêu người này, đó là đại tội ở tầm nhân. Còn hơn là chủ thư pháp mà không có biết ngồi dưới đó đâu, thì tự tâm tự tộc để làm cái gì, để phục được kết quả gì. Khi tôi thừa thọ ông Phật được như vậy, mà mình tự tâm tự tộc như vậy này, rốt cuộc cũng không có kết quả. Phật khó 100% như vậy, mà mình tự tâm tự tộc cũng không có kết quả. Mặt trời là nhất quán Phật, đang dạy chúng ta hàng ngày mà chúng ta chu hòa với sự thanh nhẹ và thanh tịnh của ánh sáng mặt trời. Vậy như đây, tìm được cái gì? Vô tự chân sinh nằm trước mắt, mà nó ban xuống vô trong tâm thì chúng ta rõ ràng. Những vô sáng của mặt trời rất tự ích, mà chúng ta không chịu học. Vô tự chân sinh đó, thì chúng ta tìm cách dễ đọc. Rất là làm thần kinh bất ổn, trí thông minh, tăng ra bản chất hiển lại thành chiến. Ngày đêm có niệm danh có một vị đó thôi. Ta còn ngưng, cộng thêm cái ngưng nữa là không xuất phát. Phải tu thanh tịnh đâu ra đó, xuất phát dễ dãi. Lúc đó chúng ta mới gặp. Chúng ta thấy sự chân tu là cái chuyện thức bình đẳng, không phải giai cấp. Còn giai cấp không phải là người chân tu, giai cấp không phải là người chân tu. Giai cấp ở trung thiên người ta chính là làm chân tu nhiều lắm, không phải người chân tu. Mà chân tu đi trở về Như Lai, giữ được cái thân bất vô thân bất diệt.
Thế thầy, khi niệm Phật mình trụ chỗ nào?
Trong tâm mạnh, trước hết tình đủ lực lượng, nhưng họ nó mình lên trung tâm giữa trái và mở áp lên đến trung tâm của đất. Trong tập tự lần lần đi đến trung mây thì không có nhảy óc lên đó đâu có được, không có nhảy tọc lên đó được. Thì từ từ mình đủ lực lượng thì tự nhiên nó phải nó mở như vậy thì nó mới tiếp xúc được luồng điện cái của vũ trụ. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, những người mới tu ban đầu phải niệm sáu luân xa để chi? Thì chúng ta đang sống trong tập quán thời cúng và không biết giá trị khai mở trung tâm chân mày và khai mở khóe, khai mở cơ bản và đã đâm ra mê tín. Thì phương pháp này là tự khai mở lục thông thì không còn sự mê tín nữa. Sau đó là tùy theo cái luồng điển phát triển ở trung tâm chân mày và phát triển lên tự trái và tinh má bộ đầu. Lúc đó là luồng điển càng ngày càng khai mở thì tự nhiên nó tụ tới đó. Lúc nào chúng ta cũng chú ý ngay trung tâm chân mày xuất phát ra cái thân.
Thưa thầy, các bậc tự thường thường nói trụ trên đỉnh đầu, thì con tập niệm từ trụ trên đỉnh đầu. Bây giờ từ khi con chết,
chúng nghĩa chán rồi tự động nó mới lên đỉnh đầu. Tự động lên đỉnh đầu.
Thưa thầy,
ngày xưa trung tâm chân này là để sửa tâm mình. Chúng ngày trung tâm bộ đầu. Rồi tự động nó sẽ mở lần từ chỗ trung tâm từ tầng la từ cái tập đó.
Còn nó phải gì đó,
nó phải gì từ từ trên bộ đầu, cái công năng mình làm được như ngay từ từ nó phải thế.
Niệm Phật nên niệm mở hà đầu thành hay là tâm tâm bên ngoài. Chúng con có người từ niệm mở hà đầu thành, có người từ nửa mở trung tâm chân mày, chúng thầy đức giải, chúng cảm ơn. Khởi đầu phải niệm trung tâm chân mày, rồi từ trung tâm chân mày nó nặng mà nó đủ lực lượng nó mới tiến lên trung tâm chân trắng, rồi nó mới lên má, mới lên hạ đầu. Thầy chúng thầy xin hỏi thêm ví dụ như khi mà nửa nó lên trung tâm chân mày ở đây lên giữa trái, thì lúc đó chúng con vẫn còn thời gian tại chúng tập trung mà hay là dùng ngay chỗ chữ mà chữ khá đến.
Bởi vì chúng ta khởi hành nơi trung tâm chân mày, cứ nhìn lên chân mày thì mình nhìn một tập mà nó đủ lực lượng nó đi lên, chúng ta mới thấy rõ ràng đủ lực lượng thanh nhẹ nó mới đi lên.
Thì chúng con vẫn nghe dùng tập tại chúng tập trung mà. Mà các bạn trung tâm mày là giữa tâm, giữa tánh con người. Chúng tôi đâu đó có tập nhận. Nguyện lực tư dưới đà, nhân đỉnh đầu, hay thả lỏng đầu, cái này tốt. Chuyện định, chuyện nào mà trong tâm chúng ta đặng, thì chúng là trong chuyện chân nào là nguyện lực tự, nó mới giải được cái nghiệp tâm.
Bạn đã hỏi rằng, cái khi mà tôi hồn, thì phải nhìn ngay như chính giữa là tâm tinh, tức là mắt chúng ta, mà ý thì trụ ngay ở hạ đạo thành. Rất khó, thầy có thể chỉ giúp được.
Không nhìn chân nó thẳng ngay trung tâm chân này. Ý nó động loạn, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà vẫn nó thẳng tu.
Thì đâu có cái gì đâu mà làm được. Tôi nhắm vào mắt thầy, tôi mở mắt tôi rồi, bây giờ tôi nhắm mắt tôi chỉ biết ở chỗ này thôi. Và tôi niệm Nam Mô như là tập chỗ này. Không có gì đâu mà lộ. Các bạn làm thử rồi nhắm mắt là ngon ngày, nó quên chút ứ điểm ngon ngày trung tâm. Không có dùng công nữ. Dùng ứ điểm ngon ngày trung tâm. Rồi, tưởng Nam Mô như là tập. Khi mà đọc lõng chúng ta niệm Nam Mô như là tập, nó trung tâm bộ đạo để cho nó tập trung thôi. Có gì đâu mà làm được. Rồi nếu tôi tập trung đây thì tôi tập trung đây, Không phải nói vậy. Nó ngay trung tâm chân mày, tiếng nó ngay, luôn luôn nghiêm chỉnh ngồi nó ngay, tiếng niệm Nam Mô Di Đà, nó ngay, không nói bên này, không nói bên này, nó ngay là đúng rồi.
Chúng ta có nhiều thứ chỗ rút, có lúc ở rút dưới chán, có rút một chút trong tương đỉnh đầu, có lúc ở giữa cũng đồng lai thế này, thì làm sao mình biết mình phải đi từ chút chán đi lên hay là từ theo người. Thì trung tâm chân mày như tôi vừa nói, đủ lực lượng là nó đi lên trên trung tâm chút chán. Rồi nó lên tới Mỏ Ác, nó lên tới trung tâm Bồ Đậu. Cặp tới như vậy, mình thích niệm thường, niệm vô biệt niệm nó sẽ đi tới đó. Thanh tịnh làm việc ở nơi thanh tịnh, chứ không phải ở nơi động loạn được.
Nằm chẳng thế. và đó là cái tập quán chúng ta đừng biết luôn cho nó quen. Dù là lâu cuối nó cũng trở về với con đường những từ những vô hình. Cho nên các bạn mang cái logo bây giờ là Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta niệm niệm để cho nó mở khai mở nguồn lý của nội tâm thì tất cả nó sẽ về không. Chỉ về không mới cứu được vô cùng. Cho nên cái đó là do cái tập cao tốc niệm từ niệm vô định niệm chúng ta là không có niệm niệm nhớ cả hồ gì cả nhớ nó khó hơn gì thì trên đỉnh đạo chúng ta cũng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật thấy tất cả được nằm trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật như giữa gia đình thì không có ngoài cái hệ thống nữa thì chúng ta giữa hiểu nhau giữa nhân cảm đạo vô định niệm chúng ta là không có niệm niệm nhớ cả hồ gì cả nguyên Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên đã học rõ cái chữ Nam Phật Phương Nam Đế Minh Minh Bô chỉ rõ vật vô. A nhân tứ dột hầu nơi thẩm, như những đợt tạ đó những tình chưa cả. Phật hay sang trở nên, nên là mình hiểu, mình biết những mình. Tôi đã hiểu chuyện mình là thôi. Còn tôi mà không biết chuyện mình, tôi biết chuyện người khác. Là tự tin. Tôi là mình phải hiểu mình. Thanh tịnh nó hiểu mình. Hiểu mình thì mình mới liên hệ với cả con vũ trụ được, xong nó mới mạnh. Chấn động trong nội tâm hòa hợp với chấn động của cả con vũ trụ, chúng ta giúp đỡ an nhiên, tự tại, cụ thể.
Tứ niệm Phật càng ngày càng nâng lên cao, hay chỉ dừng lại ở một điểm cách đầu ba tấc, như trung tâm sinh lực của càng con vũ trụ, sau đó luồng ánh sáng này có càng ngày lớn ra hay không?
Bởi vì khi mà chúng ta niệm đầy đủ, nó tập trung ngay trung tâm Bồ Đạt, xuất phát gì lên thì phải nhớ. Nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, nó càng ngày càng lớn rộng. Nó lớn chừng nào chúng ta cảm thấy, cái tiếng chúng ta càng ngày càng mở. Niệm Phật được hai đại trí, lúc đó nó càng lớn rộng, chúng ta mới thấy giá trị của từ bi, tâm từ bi ở chỗ nào. Chúng ta không nỡ sát hại Phật với ai, tự động. Hướng về con đường cứu giúp và chẳng đổ mà thôi.
Thưa Thầy, từ dẫn là tư niệm Phật tìm trên đỉnh đầu. Sau đó một thời gian, tư niệm Phật đó bắt đầu sẽ lên về khỏi đỉnh đầu.
Sẽ lên lên trung tâm Bồ Đạo. Rồi đi đến chỗ đó nhớ sẽ khỏi phản niệm nữa. Nhớ nó mới lớn rộng, nó nhớ chừng nào nó rộng chừng nấy. Như mà hòa thượng chân như. Như là hòa tan trong điểm hòa thượng, luồng điểm hòa thượng. Chúng hòa thượng mà điển không hòa thượng được á, là chỉ có xuống địa ngục, chạy tay trở lại thôi, không làm gì hết.
Câu xin trả lại phép niệm Phật một chút. Ngày xưa thầy có nói, khi mà niệm Phật trước cái tiếng niệm Phật bắt đầu, nó sẽ ngưng lại ở trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, cách đầu ba tấc. Từ đó mình càng niệm thì hào quang nó càng rộng, càng lớn ra. Đến lúc mình cần được gì thì khối hào quang đó, khối lượng quan đó sẽ giúp trực tiếp cái người mình đang muốn
niệm bằng ý mà lên tới trên đó là em chỉ nhớ thôi, càng nhớ càng phát triển. Mà ai hỏi tới cái gì nó cũng nằm trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, nó trả lời được thành thực. Cho nên các bạn không phải học cái gì mà học cái sâu chữ đó mà thoát lên đó là các bạn học tiên của càng khôn vũ trụ, không phải chuyện gì không biết họ nào giờ không biết mà cũng xuất hiện hơi quá đà. Nhiều khi mình nói mình cũng sợ, nhưng cái lượng miếng mình lên đó tiếp xúc được với sự thì đi nó càng càng cao luôn, càng tiến càng tiếp được cái diệu thanh của đại đi càng cao luôn, càng tiến càng cứu độ mọi người càng càng lên mạnh. Cho nên các bạn đi xúc ruột, từ tới đây tiếp ấp các bạn sẽ có xúc ruột. Hôm nay mọi người vui, chẳng có gì. Nhờ những người thật cháu cũng đã được. Không có rồi. Xúc rồi phải nhiều khổ sạc, nó nghĩ thôi. Khổ sẽ thấp, thấy có cái điểm nào mới được.
Nhiều, vô nhiều, vô nhiều nhiều. Nhiều nhiều nó không còn nữa. Thì tôi thấy không rõ, rõ cái nào gì nữa cho. Để niệm bây giờ người đàn đầu mới tư phải tập cho niệm. Để như thầy phải niệm trong các cụ. Để thương niệm, niệm hoàng.
vô biệt niệm là nhớ nè.
Nhớ là nhớ con.
Nhớ là bị ngộ con với con, nó nhớ con.
Hành động với mình là hành động với cha. Tiếng nói của mình là tiếng nói của cha.
Mình được ý thức được, phải ý thức được. À, nó chuyện nhớ.
Nhớ lại là nó đã quà tăng rồi.
Mà người con mình, bất cứ mọi hành động, mọi ý tưởng gì cũng liên tưởng lên. Thì sáng suốt về đạo pháp.
Chỉ mà liên tưởng về đạo pháp á. Đạo pháp nó phải có căn bản. Một cái Nam Mô Di Đà Phật nó là đạo pháp đó. Nếu mà mình nghĩ tới cái đó là cái chìa khóa rồi. Nếu mà chúng ta nghĩ về cái đạo pháp cũng như là bà mông tả đạo, hóa phép, thần thông, tiên đi chơi, Phật đi chơi, cái đó đâu có phải cái pháp. Cái đó là không phải cái pháp. Nhưng mà người ta thường lấy những sách tiên lấy này kia để đọc, tưởng đó là cái pháp sai. Đọc cái sự thành công của đối phương mà thôi. Bởi vì mình cứ tìm hiểu đối phương làm sao được thành công. Và nó đã trở về căn bản, nó mới có sự thật. Chỉ vì mình đang tu lên là trở về căn bản. Sơ hồn là Nam Mô. Khoa lý văn dự đang là ai gì? Thích vô. Thở ra là Phật hiểu câu chuyện của mình. Đó, nhưng mà muốn nhìn là để chứ không thâu thập cái khác. Cũng không cứ như sơ hồn pháp luân thường định người vô cuộc cho người đâu tinh tấn à. Cho nên mọi khi á. Còn người mỉm tưởng đang luôn khai thác người chân lý về chuyện tìm hiểu thì học đó là nhớ tự
báo niệm phải có cái căn bản là cái thước để đo lường cái gì chỉ bằng chân lý. Tư luôn nghĩ chân lý cái gì chỉ bằng nhân lý mới được. Tôi không có căn bản làm sao tôi hiểu chân lý. Chân lý là không duyên, không khí, không thay đổi. Nếu mà các bạn không có cái thể xác mới ngủ giá đất này lấy gì mà đo lường chân lý. Cho đó là chân lý, mình nhờ cái thể xác này để đo lường chân lý và cho đó là chân lý. Thì mình phải tin vào chân lý, tôi lúc đó mới đi.
Có người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng chỉ cảm thấy thông thản, nhưng chỉ cảm thấy dao động. Mặc dù có tâm tự tâm, con người và tập trung ưu trí ở hạ đạo thành, nhưng vẫn không hết. Đó là do sự di chuyển diễn ra ở trong mình, hay là do sự chuyển tinh lên.
Cái đường điểm trung luân chưa liên hệ với đường điểm trái của vũ trụ, thành ra khi nặng, khi nhẹ. Nếu mà chúng ta về trong thường nghĩ như vậy, thì nó liên hệ với đường điểm trái của vũ trụ, thì lúc nào chúng ta tưởng nó cũng thanh nhẹ hết. Cho nên chưa bằng cảnh. Cái đó là cảnh được. Xuất phát ra là cảnh. Thanh cảnh.
Niệm lực từ A-di-đà. Khi thở pháp luân thường chuyển hít vô thì không có niệm. Và chỉ có niệm khi mà thở ra mà thôi. Nếu mà niệm khi hít vô thì có hại gì không?
Không sao. Niệm A-di-đà Phật khi mà niệm quen rồi á, thì ra vô cũng vậy, nó đi trong cái ý thức rồi. Ban đầu thì nói chuyện hơi, hơi thì người ta hít vô rồi á, người ta mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cho nó chạy đi chỗ nào, rồi nó khai thông nhâm đất rồi á, lúc đó nó niệm thường xuyên rồi. Cái ra vô nó cũng tự động nó niệm rồi, nó sáng rồi. Cứ khi nó trụ đánh rồi, trung tâm bộ đầu rồi, đâu có còn niệm nữa, nó nhớ. Cái lúc đó là nhớ rồi. Cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật là tôi niệm ra tiếng để tập cho mấy người mới tu. Và theo đó để niệm, để theo cái âm thanh đó niệm, tùy theo khả năng hơi thở của chính mình. Đó, nó tập hết rồi nó quen, cái hơi làm pháp luôn càng ngày càng dài, rồi nó hít một hơi một, nó niệm được. Vô cũng được mà ra không có sao. Còn niệm cho ta nghe, phải niệm cho nó đều đặn một hơi ra như vậy. Tôi niệm là niệm một hơi ra. Khi tôi hít đầy vô rồi tôi niệm một hơi ra, cái tiếng nó mới thanh, cái chấn động nó mới rõ ràng. Đó. Cho nên các bạn, đây rồi vừa niệm thét rồi tôi hít vô mà không có đủ á, thì nó ngắn đoạn cũng phải niệm nó, niệm thét rồi nó dài. Chứ không phải niệm như tôi, dài như tôi, niệm không nổi đâu.
tôi đã mấy chục năm hít thở mấy chục năm rồi tu luyện ở chỗ đó, thành ra tôi được nhẹ. Còn các bạn yếu thì cứ việc làm tùy theo hơi thở mà thôi.
Thưa thầy, khi đạt đến vô biệt nguồn thì trạng thái các ngôn xa sẽ ra sao?
Vô biệt niệm thì luôn luôn nên nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Những ngôn xa thường cực mở, nhắc nhở tâm thức nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, hòa tan với nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật mà tiến.
Thưa thầy, khi trong cái gì bạn đạo hỏi con là khi nào mà mình biết mình đã đến vô biệt niệm thì con thấy có một mấy bữa nay con ngồi làm gì cũng chơi thôi, nhưng mà tự nhiên nói là nhớ niệm Phật thì con nhớ là con đầu cũng đang niệm Phật, thành ra cũng giống như hai người vậy. Vô biệt niệm ban đầu niệm thường niệm là chúng ta có lẽ rằng là đang niệm Nam Mô A Di Đà, ban đầu đã niệm nó khó khăn. Rồi niệm chập quên. Rồi lâu lâu chúng ta sau này chúng ta niệm hòa. Nói chuyện xong là niệm. Rồi sau khi đến lúc mà vừa nói chuyện cũng biết là niệm. Nhớ nó khó hơn cái niệm. Nhớ là cái bộ đầu mình nó khác rồi. Có cái vòng tròn lên bộ đầu. Sáng suốt rồi. Hội tụ nguyên lý rồi. Rồi chúng ta nhìn cái gì khó khăn cách mấy, tưởng là một gia gì là Phật tự nhiên chấp nhận được thông suốt cái nguyên lý của mọi sự.
Thầy đã giải thích cho con mấy ngày nay rất nhiều mà con vẫn thấy là con vẫn chưa có chịu. Rồi có lẽ tại con ngu quá hay là cứng đầu, thành ra con vẫn còn thắc mắc nữa. Là thầy dặn con là nhớ chân đinh chân mày để mà niệm Phật hoài. Nhưng mà con lại thấy thầy lại mới nhắc con hiện nữa là nhớ trung tâm đỉnh đầu để mà niệm Phật thì sẽ hóa giải hết mọi thứ. Thì như vậy có phải là khi mình tới cái trình độ mà nhớ thì nó tự động nó sẽ niệm ở trên đầu?
Tới trình độ mình nhớ là mình không còn niệm nữa. Niệm thường niệm vô việc niệm là nhớ,
yeah.
Không cần niệm nữa. Còn mình còn niệm được là chưa có nhớ.
Yeah. Thành ra
chậm hơn.
Thành ra tại sao thầy nói con là cứ nhớ ở đây để mà niệm là
chậm hơn? Cứ như vậy để tập trung rồi ở đây để tự động nó sẽ mở lên.
Dạ. Nhưng sao thầy lại nói anh Huyền như là nhớ trung tâm đỉnh đầu để mà niệm Phật người? Cho nó hóa giải mọi sự.
Cho nó hóa giải là anh Hiền khác, anh Hiền với nợ nặng hơn con, kéo nó lên cao một chút.
Dạ.
Con đã đi lần lần đã đi bớt lần lần dùng trung tâm chân mày để chi để giáo dục con và anh hơn chồng.
Dạ.
Cho nên đó là cái mật pháp, mỗi người cái chuyện khác nhau.
Thưa thầy, con muốn thiền niệm Phật đến vô biệt niệm nhưng mà chắc con niệm không có được thầy. Tại vì mỗi khi ngồi thiền con niệm chỉ 5 phút là nó rút mê mất luôn rồi đó. Nó không thể nào nó vô tới thiền niệm. Tại vì mình để thường niệm mới vô biệt niệm mà. Thì ban ngày con có giờ con ngồi con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thay vì những người tình hay những cái gì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì nó chỉ bằng thường niệm đó. Ban ngày mình rảnh mình niệm, còn lúc mình thiền đâu có niệm đâu. Chỉ nghe niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi quên nó đi.
Yeah.
Rồi thiền rồi nó rút đi.
Yeah.
Không có ôm Nam Mô A Di Đà Phật trong lúc thiền. Ta nói có 3 câu thôi mà.
Yeah.
Rồi mình cứ nhắm mắt đi.
Yeah.
Rút đi.
Sao?
Lúc lần đó thì ngồi niệm Phật nó cũng rút nó đi nhé.
Vậy là không thể nào đạt tới thường niệm được.
Thì nó mất tiêu rồi làm sao?
Cái đó là con thường niệm rồi đó. Vừa động là con nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, lấy cái nhớ Nam Mô A Di Đà Phật làm chánh động.
Yeah.
Thay vì đi hết niệm được ra lấy cái nhớ thì con nhìn ai cũng nằm động như lý đó hết.
Yeah.
Không chạy khỏi, mà tưởng là nó chạy tới đó là mình nhớ khó hơn là niệm.
nhớ nó đi tới chỗ sang suốt.
Thưa xin hỏi thầy, vấn đề mà điểm rút bộ đầu đó có phải là hình thức mình nhớ hay không?
Nhớ, ở đó mình cứ nhớ luôn, cứ nhớ ở đó. Thay vì mình nói rút, có ngày sẵn đề mình nhớ là tốt. Là mình nhớ, vô cùng mình chỉ có một đường đó là như vậy trời đó.
Thì anh Nhân cũng nói với con là khi nó nghiệp như vậy, mình nằm chúng mình nó nghiệp, chúng mình không được. Thì nó nghiệp hoài, chúng mình nó lại nghiệp mạnh hơn nữa.
Ừ, không cần làm chứng minh cũng được. Mình muốn có ăn nhiều, mình mới lo làm chứng minh giúp cho bộ trưởng nó tốt. Còn nếu không, mình êm ả, cứ nằm đó rồi nó ngủ như mình giúp tin báo sáng suốt. Như vậy lúc nào cũng tỉnh, trả lời đàng hoàng. Nhờ chỗ đó nó giúp.
Nó có một cái lạ là mình có cái chuyện như mình sắp xảy ra đầu nó nghiệp.
Biết trước nha. Hồi nào vừa không làm đời bói, nhưng mà ai tới hỏi gì mình cũng nói đại tự nhiên nó ra. Bởi vì đối phương cũng nằm trong nguyên lý đó mà họ chưa tập trung. Mà mình tập trung rồi mình chưa quá dài cho được. Nói thế thì gặp ra công chuyện của họ. Nói chuyện thế thì gặp ra công chuyện của họ. Hồi nào vừa đâu học đời bói, nhưng mà nói được.
Thì trong lúc niệm có nhiều khi cái luồng điện rút ra một cái mình cũng ngủ mất, đang niệm cái mình ngủ mất. Thì sau khi đó khi mà mình tỉnh ra dậy mình tiếp tục mình niệm tiếp.
Đâu có mình nhớ Nam Mô Di Đà Phật thôi. Thì lúc đó là đi tới giai đoạn nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Thì mình cứ nhớ Nam Mô Di Đà Phật, bộ đạo nó mới phát triển sai. Không cần niệm nữa. Niệm nó vô việc niệm rồi. Nó vừa nhắm mắt rồi nó rút rồi, rồi cứ nhớ cái đó mà đi. Nó mới uống bồ sáng xuống, cái khúc ở trên. Còn người mới niệm, mới tu là phải niệm. Tập cái tim này, tập là căng cận nhiều chuyện lắm. Còn cái này nó rút mà mình nhớ cái nguyên lý đó. Thì cái ấp nó mới sang. Một gốc của mình là vô sanh bất diệt. Khi mình đi về tôi Như Lai rồi mình thấy mình nguồn gốc mình là vô sanh bất diệt, là ánh sáng. Nguồn gốc của mình,
tức là nguồn gốc của mình là từ Đức Phật Tổ Như Lai.
Trong thanh tịnh mà ra, cho nên chúng ta tôi càng ngày càng thanh tịnh, càng thích thú với vốn mình là thanh tịnh. Về tới thanh tịnh là rất sung sướng, mình từ cái gốc thanh tịnh mà ra. Lắng tai trên tay trái cũng nghe, và lắng tai trên tay mặt cũng nghe. Mình phải kiểm soát. Cho nên cái hồi mà niệm vừa rồi thì đúng giờ nói 12 giờ dậy thì đầu cả trong này nó sáng tinh rồi nó bực lên niệm Phật hết rồi mình thức dậy không khô. Nó tỉnh táo. Rồi giai đoạn đầu thì nó hơi khó là nào giờ mình cứ nói chơi với nó người ta không ạ. Bây giờ mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là nhất lực đồng đều phát triển tâm đó, mình phải biết ý thức rõ ràng những nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật là dễ. Còn hồi đó tư niệm Nam Mô Di Đà Phật mà vừa niệm thì vừa nghĩ tới ông Tư Xạo, cho nên nó không, tôi nói không đúng. Bởi vì không, mình không hiểu cái Nam Mô Di Đà Phật mà mình không niệm thì nó buồn mình. Bây giờ ở nhà không ai chơi thì bây giờ mình chỉ niệm Phật thôi, thì có cái nghề đó thôi. Mà tôi nghĩ khác mà tôi hiểu được tâm nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Cho hồi ban đầu ông Tứ kết nghĩa thì tôi nghe tôi cũng chịu vậy. Nhưng mà vừa tôi nói tôi nghĩ hoài mà chả thấy. Chắc cũng như các bạn nói tôi xạo bây giờ vậy đó. Tại anh nói được phải không ạ? Mà chúng ta bỗng đục ra rồi mà nói ông Tám ơi vậy đó. Ôm trong lòng, tôi ôm ông Tư trong lòng. Ông Tư bây giờ tôi mới sung sướng. Hồi nào giờ tôi cứ nghe ông Tư hoài. Tôi sung sướng trong cái giờ mà tôi ngộ Phật. Mà với cái trình độ của tôi đâu có phải là tu chùa, đâu phải đọc kinh gì mà tôi ngộ được. Mà tôi ngộ được thì tôi thương hoa vô cùng. Tôi còn ham chơi, tôi ham nhảy đầm, tôi ham cờ bạc, tôi ham đủ thứ hết. mà tôi được ngộ cái thức đó là tôi mừng quá, chừng tôi ôm ngoài ôm tôi ạ, mà cái một mình ôm là bà tạm để tôi đi, nó không nói tiếng cái sung sướng của tôi. Cho nên các bạn làm thử rồi một thời gian mới à, ông Tâm nói đúng, từ lúc đó mới là cuốn tôi cũng chưa có tập.
Và chúng tôi đây, được hôm qua, con ngồi thiền tại đây, và con cũng áp dụng Nam Mô A Di Đà Phật để trụ tâm, niệm cảnh cảnh, đi vào trạng thái, hơn ngon, hơn tỉnh, và con thấy cái trước mặt là một chiếc chiếc, chiếc lực cho mình, mà con đoán, chuyện ra, nam có, nữ có, nhưng mà những người không nhận biết, nhưng mà những người chỉ đạo được. Thế đó là anh bước vào, chỗ mình cũng bài mà trong đó là, vạn linh của anh ấy hiện như không, nhưng mà anh không có quen ai hết, không có quen cái mặt nào hết. Vạn linh mình mới là được khoảng 200 điểm một triệu tiền theo, tổng cộng 1.200 điểm tiền theo. Còn cái tài sản mà anh thấy cứ bưng như mặt mà hơi quen ai, thì lạ thì nó quen một người nào, nó ở trong mình. Cái sau này anh đi lắng thai, tôi về không thua, thì anh đi học đồ rồi. Lúc đó anh mới thấy cái đèn được lạc lên, nó bị khó ngay. Thì bàn thờ mình nó khó đầy đủ hết mọi người dạy Phật hơn. Thì anh mới cần nhập hồn. Hôm nay không cần nhập hồn dậy là 12 giờ. Hay là 1 giờ, tự lắm là 1 giờ.
Thưa quý vị và quý vị, tôi nhớ là gì? Tại sao người ta vẽ hình, tôi lại tạc thường, với chúng ta, chúng có quý vị và
vãng đó là luồng điểm trung bình. Luồng điểm trung bình nó có gì đâu. Nếu cái vạn mà nó chạy về thì con người khỏe mạnh tốt lắm, mà ngay chỗ này. Tại sao tôi kêu niệm Nam Mô Di Đà Phật co lưỡi niệm Nam Mô rồi một thời gian thấy câu chuyện chạy thức thực và chỉ vạn cái hiện thức rõ ràng trước mặt, thì lúc đó tư tưởng mình trung bình. Mà cái đó cũng là minh tâm đà, cái đó cũng là kiến âm duyên. Và về Phật giới thì nó lại biến thành chữ vạn là quân bình, giải thoát thật sự.
Vậy thì cái chữ vạn người ta đã ở các phần hay là tạm chữ vạn hay chỉ là tổ chức thôi.
Tại tương tương mình chỉ thật việc có, mỗi người đều có, nếu là cái chuyện gì. Cái chuyện về vô vi thì thấy rõ là có, thức được Phật. Cái đó là đúng sự thật, chẳng có sai. Đối với hồi trước tôi cũng thắc mắc vì sự mê tín đó. Nhưng mà từ ngày mà tôi cứ niệm, tôi ngồi sao mà tôi cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, mà tôi niệm hoài. Những thứ bảo tám mấy người tới nhắc tôi lỗ tai tôi cũng cần biết nữa. Rồi tôi lúc đó tôi thấy tôi chỉ nó chạy và tôi thấy chuyện vạn, người tôi nó tươi. Niệm tôi cứ bắt cười hoài, nhưng mà tôi cứ niệm hoài, niệm cả ngày tới tội. Nếu tôi niệm tới chừng nào ngủ rồi tôi cũng niệm tới chừng nó ngủ nào không ai nghe thôi. Tôi đã thực hiện cái tìm, tôi cứ nguyên lý là mỗi gì đó, Phật nó là sao. Lúc đó tôi mới phát giác ra sau khi đó, và tôi thấy sau khi này, và tôi thấy sự cả. Tôi mới thấy rõ Phật không có nói ra hết. Mọi người giải thích cách nghĩa sai thôi. Và đề cao ngài là không ai thấy cái sự thật trong mình mọi người đều có. Cho nên Phật nói Phật Thích Tâm mà ông nói câu đó cũng có sao. Các điều là Phật hết, nếu mà chúng ta chỉ trở về với thanh tịnh chúng ta đều là Phật. Nhiều người cứ tu theo Phật mà cứ miệng cứ lẻo lẻo nói chuyện đời hoài tu sao được. Tu phải xây dựng cái nội thức của mình, để niệm Phật cái gì nó mới tỉnh táo được. À, cái thức hồi sinh của mình quan trọng. Nếu mà chúng ta không vun bồi được cái thức là chúng ta không có cơ hội hồi sinh. Cho nên niệm Phật cho nhiều để nó thay đổi. Rồi cái chuyện đời tự nhiên nó bớt à. Chuyện đạo nó mới tiến. Mà cái đạo nó tiến tới quân bình thì đời đạo thấy rõ rồi. Trong đời có đạo, trong đạo có đời. Hỏi tôi trong đời có đạo là chỗ nào? Trong đời vì sự dâng cấn buồn phiền này chứ cái nọ, chúng ta mới thích buồn thế gian, cái thức nó mới mở, nó mới tầm qua đạo phải không? Trong đời có đạo chứ. Chứ nói trong đời không có đạo đó nói bậy.
nhiều cái mồi nó bày xéo, ta mới bị tâm đạo. Rồi trong đạo nó có đời, là những nhà thành đạo bây giờ đi nói chuyện cho người đời nghe nè. Rồi trong đạo có đời không? Chứ công bằng và quân bình nó vậy. Phải có huệ, có huệ cái pháp luân thường chuyển nè, niệm Phật nè, nó huệ nó mới thấy chứ. Nó thấy rõ ràng, thấy cái mặt thật của mình đang tu trì ở đó. Chứ cái minh cảnh đài mình mở mình mới thấy cái gì cái vùng minh cảnh đài. Sao? Nhiệt nhiệt hợp nhất nó mới minh. Thì nghe cái luyện cái pháp luân thường chuyển là huệ tâm sao. Cho nên nhiều người bằng đầu tu thấy dễ, nhưng mà rồi sẽ tại sao khó vậy? Không, không phải khó. Nhưng mà nếu chúng ta không đi thì chúng ta bê trễ, chịu ở lại. Ở cái tình số đó, ở cái giới đó, sẽ khổ. Mà chúng ta cứ càng ngày càng đi ta, càng thông minh, càng sáng suốt. Xin nhờ cái pháp luân thường chuyển. Bây giờ, cái niệm Phật trì giới Nam Mô Đà Phật, cái đó là quý báu nhất. Và cái đó là cái chìa khóa mở cho bất cứ tầng lớp nào, từ thế gian cho đến thiên đàng. Chú Điển Lục cũng xài cái đó mà mở cửa được. Đứng đó chỉ niệm trì Nam Mô Di Đà Phật là đủ rồi.
Thưa Đức ông Pháp, nên thật tại, là cái chí linh dương mà mình có
được đó. Dạ, nó cũng nằm chỗ dữ dạng đó thôi.
Dạ, nó thuộc được cái là cái việc của mình làm.
Phải là chụp được tất cả những cái quá trình của mình. Làm cái gì bao nhiêu kiếp đều có hết rồi. Muốn cũng như là không khác gì mà cũng nhấn cái TV bây giờ cũng bấm đại nào nó ra đại này. Nó rõ rệt lắm. Cho nên mình thấy rõ cái tội trạng mình mới sửa, mới tiến được. Còn nếu mà chúng ta chưa thấy rõ cái tội trạng của chúng ta, không ai về chữa sửa và tiến. Thấy không? Cho nên ở đời người ta đi học cái lý đời mà thôi. Rồi về ở đâu có áp dụng. Mà hãy lấy cái lý đời hãy biển hộ, biển hộ cho sự sai lầm của chính họ. Thấy không? Cho nên Phật chặt ở chỗ đó. Còn cái này không. Mình là vô tử mà. Mình đào ra được cái gì mình khai thác cái đó. Thì mình thấy rõ cái quá trình mình sai lầm. Ở chỗ nào thì nó đã chụp hết trong cơ thể mình rồi. Đã làm điều gì thì bây giờ nó hiện ra điều đó. Cái huệ tâm khai rồi là nó hiện hết, không có chối cãi. Cái chuyện nóng nảy trong cái huệ can, chuyện buồn rầu trong cái huệ phổi, đó, chuyện ác ôn trong cái huệ quả là tim, đó. Rồi trong cái định luật hoa xanh của trong cái cơ tạng là huệ từ cao tử, đó, rồi huệ trĩ, rồi sự chuyển hóa luôn luôn trong cái cơ thể, thấy không? Thì mỗi huệ nó bị mở hết, rồi nó mới kiểm soát cái đồng đều và thanh nhẹ hay là trượt thế nào, nó có trật tự hay là không trật tự, nó biết. Chứ ông chủ của bịch xứ mà, của một nước mà không biết cái hành chánh, cái điều dưỡng thông hay là không thông ở bên trong mình thì đâu có phải ông chủ. Cho nên chúng ta tu tới tư về vị trí của một ông chủ nó khác. Chủ nhân ông, chủ nhân bà, không phải tâm thương.
Từ hôm đó cái người mà tu giải thoát rồi thì tu nhân tỉnh lại, nó còn như còn đó.
Nó vẫn còn đó, để nó kiểm soát chứ. Chứ minh canh đài là nó trở về cái thức rồi. Nó quy thức rồi. Nó quy thức rồi. Nó phải giữ cái đó để nó tiến. Không có cái đó là gì nó tiến. Hồn vô thức rồi, hồn ma rồi.
Thế cái ma thì cũng chạy được. Tội lỗi
không? Tội lỗi là nó tu thành đạo là nó đã tự ăn năn thôi chạy giải thoát. Tại có gì chứ bằng tội lỗi là tối tâm. Bởi vì nó sáng suốt thì cái tội lỗi được có. Là do cái sự tùy trí dạy tâm của nó mới được. Cho nên chỉ ôm cái hào quang phong thủy của nó đi là minh cảnh đài cái gì đầy đủ hết rồi. Không có thiếu gì hết. Nó trong đó mà thôi. Chứ ở thế gian thì cái sân này, văn kia, con nọ đi. Đầu óc con người, trí tuệ con người hạn hẹp. cho nên khi Phật là hạ mình hết sức, phân này, phân kia, phân quệ, Phật nó không có cái, chỉ có cái hậu quang đạt được rồi là hết. Thế ta đơn giản hơn, cho nên bây giờ, những cái cơ máy móc đồ này kia kia nọ, nó đơn giản hồi xưa với bộ này, rồi bộ kia, rồi bộ nọ, bây giờ một bộ là nó cũng lê hết, nó làm cái computer là nó không hết thấy tất cả. Nhưng mà sau này còn đơn giản hơn nữa. Vật chất mà nó tiến nó vậy, cho hỏi cái tâm linh chúng ta mà vô gờ như làm sao đi đây đi đó.
Thầy cầu những khổng gà đợi của nhà trong bản thân. Khi mà các bạn những Phật và thấy con chủ như đâu nó chạy rồi, những lo môi như là Phật cho chủ chạy lắm là những xã cũng như là những nhân mà có chịu quả mở ngay chủ lực lên đó. Nó nói, có chịu quả ở chỗ này, nó chuyển chạy ở chỗ này. Tôi đây là tinh thần này, các bạn muốn thấy gì dồn xuống đây, thấy mặt mình cũng thấy cái mặt mình nó đẹp lên thế nào, cuộc sống ở đây nó đang ngồi như vậy thôi. Còn gì chứ không mà đúng ở trên cao dồn ở đây cũng thấy như là thật thật. Cho nên có khi mà tôi ở Việt Nam tôi mở được cái này là nhiều người hỏi gì tôi cũng phải trả lời như bây giờ. Tôi chưa có trình độ như bây giờ thì tôi chỉ coi cái đây tôi nói thôi. Mà mấy người sẽ chạy sao mà cứ giúp vô cái tay hoạt quý. Nó hỏi cho tôi đó, cái này tôi thấy cái đó tôi nói. Tôi thấy chỗ này, những người ở chỗ này tôi nói không. Mà cần về là cái nghĩa của chú Đạo vậy. À, cái nghĩa của chú Đạo là nghĩa là nó đã đạt cho cái sự quân bình sáng suốt. Và nó chuyển qua cái tự đại này. Quy nhất. Cho nên chúng ta thấy luôn luôn cái bầu trời trước mắt. Ngồi về chứ chúng ta ngồi trong nhà mà ngồi vào bầu trời. Một quý vị thật.
Tâm lý một sáng, cho nên Nam Mô A Di Đà Phật liên thiên tâm thành tâm vì Nam Mô A Di Đà Phật. Sau chủ nghĩa sự một sáng tiếp tục. Tôi muốn chỉ đã tất cả bằng các bạn làm để các bạn tự do. Lúc tai nạn đến, không đủ lập được. Có chuyện bạn, đó là có sự quân bình. Sống cách an như tự tại.
Hành giả ở bậc tiểu thừa, mắt chẳng nhìn vậy, tai chẳng nghe vậy, tâm chẳng nghĩ vậy, cấm chỉ tất cả, dứt bỏ hết mọi trạng thái để tu đạo. Người còn yếu hèn thì không nên bày đi đâu lo nhiều, nghe lời động loạn nhiều. Nhưng mà thực nhất đi thì cái tâm nó mới mau niệm Phật về được. Còn nếu mà bây giờ niệm Phật chúng nó coi tin tưởng là nó quên hết, niệm không được. À, coi tin nghe cũng không được. Hãy giúp cho đó muốn niệm Phật. Đừng bàm hài, uống niệm chân chính, tâm không vương tà niệm. Một nghĩ thấu hư vô, tâm khỏi hư không, có bậc thanh hiền, cảm thông với muôn loài. Phải chăm lo tu hạnh, vô thường, cứu đích, hạnh cao vời, để tự nhìn thấy được Thượng Đế mãi mãi, đi vào tạo lớn. Một nghĩ thấu hư vô, ngày hôm nay chúng ta, sức đức biết niệm Phật lâu cung kim bộ đạo. Khi mà nghĩ tới bài tên, là rất ngay bộ đạo, để đi tới hư vô rồi. Cho nên được đi rất đúng đắn và rất công thật như các bạn được giao cho lần lượt khai thông mở huệ cho ngũ tạng. Phải thời gian nào các bạn tu rồi, các bạn đi tới chỗ những năng ăn ít, không đòi hỏi gì, lúc đó ngũ tạng các bạn nó mới hội tụ thành một cái huệ tâm tự thức. Thì lúc đó minh cảnh đài mới bắt đầu mở. Khi mà minh cảnh đào mở, các bạn có việc gì xảy ra thì cúi đầu dồn chút, tuôn duy chút, ngay vô nghịch chút là thấy rõ mọi sự việc. Lợi hại thế nào phân cấp cho các bạn được nghe. Cho nên việc làm có lợi thì chúng ta có hy sinh để học và để làm. Cho nên các bạn là pháp luân thường chuyển đây là pháp tài ăn cơm của bệnh nhân. Rồi các bạn nhìn hết giòn cơm bệnh nhân, cung ứng cho đầy đủ các bạn. Lúc đó các bạn mới đi vô trong cái nội tâm mở huệ, đi tới cái huệ tâm khai sáng. Lúc đó mình cũng đại mở, bước qua quý môn quan thì lúc nào thần hồn cũng thanh nhẹ và không có bị tâm loạn nữa.
Tôi tu lần lần tới đầy đủ rồi đâu có đá gì. Niệm Phật cho đến nỗi sâu chuyển chuyển chạy thức thực rõ ràng. Thì chúng ta đã có cái vô tình thương và đạo đức không nỡ hãi ai hết. Nắm vững mà trí, mất cái đó là chúng ta phiền lắm. Không giữ cái phần đó được luôn. Cố tâm chúng ta không có cái đó. Nó cũng không ngã hủy, hà hiếp chúng ta. Mà chúng ta buồn thế, rồi tự nhiên người ta muốn tới đánh mình hay là hại mình. Tự nhiên nó bừng sáng hết. Đối phương thông cảm mà rời khỏi chúng ta chứ không phải hại chúng ta. Không cần buộc hết gì hết. Nó tăng thức sáng lạng là đủ rồi. Nếu chúng ta càng niệm Phật, nếu càng ngày càng sáng, đó là trí nhớ của nhà Phật. Trí sáng, tự giác, minh mẫn là trí nhớ của nhà Phật. Không có ma quỷ nào dám thầm chiếm